Lá thư ngày khai trường.
Làm bác sĩ chỉ cứu được thân xác vài trăm con người, còn làm nhà văn thì cứu tâm hồn của cả triệu người.
Con trai yêu dấu, ngày mai lại là ngày khai giảng năm học mới. Với con có lẽ đã quá quen thuộc, vì đã là năm thứ 10 rồi còn gì. Con trai mẹ giờ đây đã một mình tự đến trường ngày khai giảng. Không còn cái ngày mà mẹ đưa con đến, con nép sau lưng mẹ bẽn lẽn, nước mắt lưng tròng khi phải xa mẹ ngày đầu tiên đi học. Nhìn con hào hứng đạp xe cùng chúng bạn, háo hức ngày tựu trường, làm mẹ mừng vì con trai mẹ đã lớn, nhưng cũng nhiều nỗi lo đan xen. Mẹ nhớ khi mẹ bằng tuổi con, chỉ vì định hướng nghề cho mẹ mà ông bà ngoại đã có một trận xung đột nảy lửa. Bà ngoại định hướng nghề nghiệp, còn ông ngoại lại bảo tùy cho con nó tự quyết. Bà ngoại nói, nó biết gì mà quyết. Ông ngoại lại bảo, sao lại không biết, cứ dạy nó thành người, đứa có tố chất, học gì, làm gì mà chả được. Thì giờ này đây, câu hỏi lớn nhất cho con mà mẹ vẫn trăn trở là, dạy con làm người để con tự định hướng nghề hay áp đặt cho con một cái nghề ngay từ bây giờ?
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ông bà ngày xưa vẫn dạy thế, một nghề cho chín hơn 90 nghề.
Thật ra cái gì ông cha nhiều đời đúc kết thì không thể sai được, nhưng có phải chúng ta chưa hiểu hết ý, hay thời thế đổi thay?
Ngày xưa ấy, ai cũng nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, rồi thì thi mãi chả vào được thì thôi, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Thì còn có hợp thời không? Nếu tính về kinh tế, đào tạo một bác sĩ phải mất 8 đến 10 năm. Cũng bằng chừng ấy thời gian đã kịp cho một kỹ sư ra nghề và có 5 năm kinh nghiệm. Còn đối với một doanh nhân thì bước vào đời có nghĩa là đi học, và bao nhiêu năm lăn lộn trường đời là có bấy nhiêu năm kinh nghiệm.
Hay như ông ngoại nói, làm bác sĩ chỉ cứu được thân xác vài trăm con người, còn làm nhà văn thì cứu tâm hồn của cả triệu người. Thế mà thực tế có ai muốn làm cái nghề mà người đời hay nói lập thân tối hạ, thị văn chương ấy? Làm bác sĩ nhiều tiền hơn, được trọng vọng hơn. Nói đúng ra thì mọi so sánh đều là sự khập khiễng, kể ra thì vô chừng. Ngày xưa ai cũng bảo sướng ca vô loài, bây giờ ca sĩ hốt bạc. Ngày xưa mẹ có chú bạn, hỏi học ngành gì, không dám nói là vận động viên điền kinh. Còn bây giờ cứ như những tay quần vợt hoặc cầu thủ bóng đá, thì có ai giàu bằng. Ngày xưa có người khuyên bà ngoại cho dì Oanh học làm diễn viên. Bà ngoại huýt ngoáy. Cái đấy gọi là nghề à, cái đấy gọi là kiếp đa đoan chứ nghề ngỗng gì.
Ôi, cái ngày xưa cũ kỹ ấy vẫn còn đâu đó trong nếp nghĩ của rất nhiều chúng ta.
Đã có lúc mẹ lo quá con ạ, mà không biết mẹ đang lo cho sự mưu sinh để tồn tại của con, sự nghiệp của con, hay là đang lo cho chính cái sĩ diện của mẹ rằng, thì là mà, cửa miệng thế gian, con nhà ấy, cha mẹ có học mà con chả ra gì. Ôi, miệng là thế.
Hôm qua tình cờ đọc một tờ báo có hàng tiêu đề, những nghề độc trên thế giới. Mới hay, xã hội phát triển, có những nghề đáng sợ như thử nghiệm cần sa hay đóng vai xác chết trên truyền hình. Các nền văn hóa giao hòa thì đã có những nghề không phân định biên giới, không phân biệt ngôn ngữ. Rồi mẹ tự hỏi, nếu nhà nào cũng chỉ mong con cái học đại học để làm thầy, ăn trên ngồi trước, sao có những người thợ rành nghề để thực hiện cái việc chỉ tay năm ngón của người làm thầy?
Nếu người người vẫn cứ hãnh diện con tôi thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, có ai hãnh diện con tôi làm lao công, hộ lý, thợ máy hay là bồi bàn?
Mẹ lại lo, cho đến hôm ông ngoại mất, ông đã dặn mẹ thế này. Đời sống không dài, hãy sống tử tế với từng người con gặp, con ạ. Hãy dạy các em và các con học làm người.
Phức tạp quá, đau đầu quá, khó quá. Bài học làm người bao giờ mới dạy xong?
Mới hay,
Dạy nghề thời gian sẽ ra nghề, dạy làm người, dạy mãi đến ngàn sau. Thì hôm nay mẹ chỉ muốn nói với con thế này. Những ngày mang thai con, mẹ lo lắm. Nghĩ ăn cái này cho con thông minh, uống cái kia cho con khỏe mạnh. Nhưng rồi chứng kiến bao nhiêu hài nhi ra đời không lành lặn, thì mẹ chỉ mong cầu con ra đời lành lặn, khỏe mạnh. Cái ngày con bắt đầu đi học, mẹ mua hết sách này sách khác, bắt học hết vẽ đến học đàn, hết bơi đến bóng, thôi thì cầm kỳ thi họa cho bằng với người ta. Cho đến ngày thấy con của bạn thân gãy chân vì đá bóng, con ông hàng xóm phát điên vì quá tải học hành, mẹ lại nghĩ thôi, con cứ phát triển bình thường, ngoan ngoãn. Vài ngày trước, được tin con cậu mẹ bị gửi vào trại cai nghiện ma túy thì ôi thôi, mẹ chỉ muốn tí của mẹ là một đứa không hư đã làm mãn nguyện rồi. Việc học tập cũng cứ theo tự nhiên con nhé. Mẹ chỉ mong con có trách nhiệm, biết tự lo khi không có ba mẹ ở bên, sống chan hòa với bạn bè, thầy cô. Còn thì nghề nghiệp ư, nghĩ cho cùng, nghề cũng giống như là một cái cần câu cá. Công cụ để mưu sinh thì nghề gì nuôi sống bản thân, lương thiện mà con thích là được. Mẹ chẳng quan trọng con làm thầy hay làm thợ, vì con giỏi con nhờ, con khổ mẹ còn đau lòng hơn. Đầu năm học mà triết lý dài, âu cũng là cái lo của người làm mẹ. Con đừng ngán đọc nốt hai câu thơ này nhé. Sinh ra trong cõi hồng trần, là người phải lấy chữ nhân làm đầu. Yêu con.
Những cảnh đời không vu lan.
Thôi thì nước mắt chảy xuôi, có duyên gặp lại, kiếp sau sẽ trả ơn sinh thành. Từ những mảnh đời không có cha mẹ để báo hiếu. Chùa Đa Thiện những ngày này rộn ràng cho lễ Vu Lan báo hiếu rằm tháng 7. Tôi đã đến sớm, chắc cũng chỉ sau vài phút. Khi ni cô trụ trì đang bế trên tay một bé sơ sinh đỏ hỏn, chắc chỉ non tuần tuổi. Ni cô bảo, "Ổ thân, lại vừa mới bị bỏ trước cổng chùa sáng nay." Tôi ngỡ ngàng dù biết đây là ngôi chùa nuôi trên 300 em bị bỏ rơi. Cái việc ấy, cái việc nhặt được hài nhi bị bỏ rơi ấy như đã là quá đỗi bình thường đối với các ni cô nơi đây. Vào sâu bên trong, tôi thấy mọi việc ngổn ngang ngoài sân, trong nhà. Ni cô giải thích, xin lỗi nhà báo. Các cháu nó đang chuẩn bị lễ Vu Lan nên hơi bề bộn. Tôi lại gần một bé gái khoảng 10 tuổi, đôi mắt đen lấy, đoạn hỏi, con có biết sự tích của lễ Vu Lan không nè? Cô bé đã trả lời lập tức rành rẽ. Ngày xưa, Bồ Tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Thế còn con? Con không biết cha mẹ để báo hiếu. Câu nói ngây thơ của cô bé làm tôi sững trong giây lát. Nhìn đám con trẻ say sưa chuẩn bị lễ mà nước mắt tôi chực trào. Những đứa trẻ này, chúng cũng mong được báo hiếu cha mẹ và ông bà chúng lắm chứ. Nhưng chúng đã bị từ chối cái mong muốn đó từ khi ra đời rồi. Đến những đứa con bệnh tật. Anh bị bại liệt từ lúc lên năm. Bố mẹ đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể cứu chữa. Giờ này ngồi trên xe lăn, thấy cha mẹ già cặm cụi nuôi mình, anh vẫn tự đấm vào ngực mà nói, sao tôi không chết đi cho xong, thân còn không lo nổi, biết bao giờ mới trả hết được ơn này. Có lẽ nỗi đau thân xác không đau bằng nỗi đau tinh thần, khi mà anh còn nhận thức được, vậy mà còn bao nhiêu mảnh đời khuyết tật, tâm thần, bất hạnh vẫn đè nặng trên đôi vai những đấng sinh thành trong cuộc mưu sinh này. Hẳn là họ không biết đến một ngày được gọi là ngày báo hiếu mẹ cha. Vì nếu thế, chắc hẳn họ đã không muốn có mặt trên đời này để làm khổ đấng sinh thành như thế. Rồi những con người không thể báo hiếu vì hoàn cảnh mưu sinh, nghèo khó. Theo chân những người bạn, tôi đến biển Hồ, Campuchia, nơi có khoảng 2.000 người Việt Nam ta đang sinh sống. Cuộc sống nơi đây thật là cơ cực, ghe thuyền là nhà, mắm cá là thức ăn, cuộc sống mưu sinh vất vả. Vào thăm một gia đình người Việt vào những ngày gần lễ Vu Lan, mới hiểu hết tâm sự của những người con xa xứ. Tôi gặp anh tầm 52 tuổi, chạy giặc và thất lạc gia đình. Từ năm 4 tuổi, dạt sang đây, từ đó. Anh kể, năm ngoái may có người tìm được cha mẹ, biết hai người còn sống, cũng mong làm có tiền về thăm quê, báo hiếu cha mẹ, mà cuộc sống khổ quá, ăn không đủ ăn, sao có tiền mà về. Năm ngoái hay tin cha tôi đang đau mà cũng chịu, biết làm sao. Đoạn người đàn ông chùi nước mắt. Thôi thì nước mắt chảy xuôi, có duyên gặp lại kiếp sau sẽ trả ơn sinh thành. Tôi như nghẹn đắng ở cổ họng. Không biết cuộc đời này có biết bao cảnh đời như thế này. Và rồi thì có biết bao người con lưu lạc khắp nơi trên thế giới, mong một ngày về hôn trên mái tóc bạc của mẹ già. Đỡ người cha già đau yếu mà không thể về được vì hoàn cảnh, vì mưu sinh hay vì nghèo khó. Và lá thư của mẹ tôi. Hôm nay là chỉ còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng 7, Vu Lan báo hiếu. Sáng ra, tôi đang định mai sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi vì chúng tôi sống khác thành phố, thì đã nghe bác thư báo. Nhà có thư nhé chủ nhà ơi, là thư của mẹ tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì chẳng mấy khi mẹ tôi lại gửi thư tay thế này. Trong thư có đoạn viết. Tuần trước, các bác sĩ tập huấn cho các cụ hưu trí có dặn các cụ nên tập viết lách, học thuộc một tuần một bài hát để chống bệnh mất trí nhớ. Alzheimer, sau này không khổ con cháu. Nên mẹ sẽ viết thư cho con và cháu mỗi tuần. Tuần này mẹ cũng định vào thăm con và cháu, nhưng còn bận việc bên hội từ thiện, chuẩn bị lễ Vu Lan cho các cụ ở trại an dưỡng. Con đừng lo, mẹ khỏe và sinh hoạt hội hưu trí rất vui. Với mẹ chỉ cần con và cháu khỏe mạnh, hạnh phúc là mẹ vui rồi. Khi nào có việc gấp, mẹ sẽ báo con. Không thì đừng về mà tốn tiền xe. Bà gửi cho tí mấy trăm, mua bánh trung thu, cháu nhé. Nhớ viết thư cho bà, thương con và cháu. Có lẽ cũng không cần nói gì thêm cho bài viết này. Khi mà tôi nước mắt chảy dài, mà tay không sao bấm nổi số điện thoại cho mẹ, chỉ để nói. Cảm ơn mẹ, mẹ ơi. Lời kết. Những ai làm cha mẹ xin đừng trách nếu các con mình chưa báo hiếu được cho mình, dù là vì lý do khách quan hay chủ quan nào. Hãy tha thứ, thông cảm và yêu thương, vì chúng mãi chỉ là những đứa trẻ trong mắt chúng ta. Còn những người làm con thì hãy sống tốt và yêu thương cha mẹ nhiều nhất có thể, và xin để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đẹp giả hay xấu thật? Là người mê cái đẹp, tôi thà đẹp giả còn hơn xấu thật, nhưng còn ngại. Định kiến xã hội Việt Nam. Nếu như vài năm gần đây có những diễn viên, người mẫu can đảm dám công nhận trước công chúng họ là nữ hoàng dao kéo hoặc tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, thì chỉ vào giờ này của chục năm trước, việc phẫu thuật thẩm mỹ đã bị nhìn với con mắt và lời nói đầy dèm pha và đố kỵ. Con nhỏ đó mà đẹp gì, toàn đồ giả, nó sửa đấy. Nhưng rồi vì đẹp, ai mà chả thích. Một ngày bỗng thấy ngực nở, bụng lép, da láng mịn, mũi dọc dừa, miệng trái tim, mắt bồ câu, mặt trái xoan, ai mà không thích. Người đẹp ra đường, bao người nhìn, bao người khen, hãnh diện lắm chứ. Làm người sinh ra ai được trời phú cho sắc đẹp đã là ưu sinh, là may mắn rồi. Nhưng rồi đã đẹp, lại muốn đẹp thêm, đẹp nữa. Trên thực tế, nhu cầu làm đẹp là tất yếu và ngày càng tăng, tạo điều kiện cho các dịch vụ thẩm mỹ từ nhỏ đến to, từ lén lút đến công khai, từ thô sơ đến tối tân xuất hiện tràn lan. Và rồi cũng từ nhu cầu của các khách hàng, tránh sự dèm pha, định kiến của bạn bè, người thân và xã hội không muốn ai biết mình sửa, sợ cản không cho mình sửa, sợ nó đẹp hơn mình. Nên tâm lý các chị em đi làm đẹp là giấu được bao nhiêu, đỡ bấy nhiêu, cho đến khi xong. Rồi thì ai phát hiện thì phát hiện, ai không phát hiện coi như mình đẹp tự nhiên, bẩm sinh. Tôi có chị bạn, đi hút mỡ bụng mà vẫn khăng khăng, chị ăn kiêng và tập thể dục đấy. Có chị người bé tí, mà hai quả ngực to vật vã, nhìn là đã thấy không đồng bộ, nhưng vẫn nhất định, ngực tự nhiên. Có qua những trung tâm thẩm mỹ mới hay, làn sóng chích trắng tràn lan nhưng ai cũng giấu, do chị tắm trắng. Mà thiết nghĩ trắng sáng khác thường như một số diễn viên người mẫu, thì tắm gì cho trắng nếu không có thuốc từ bên trong. Nhưng họ vẫn giấu, phần vì sợ người khác đẹp hơn mình, phần thì sợ người ta dèm pha. Con nhỏ đó chích trắng, chứ da tự nhiên của nó xấu quắc. Việc giấu giếm nhu cầu làm đẹp do định kiến xã hội, do đố kỵ và ganh đua, đã như là một kẽ hở quá lớn cho các cơ sở làm đẹp không giấy phép, thiếu trang thiết bị mọc lên như nấm. Mấy hôm nay, báo chí xôn xao vụ thẩm mỹ viện mà bác sĩ thẩm mỹ làm chết bệnh nhân rồi phi tan. Sự việc vỡ lở, người chết giờ còn tìm chưa ra. Nghe ra cũng thương, nhưng cũng trách lắm cơ. Đi làm đẹp, hút mỡ bụng, đụng cả dao kéo vào người mà trong gia đình không ai biết gì, không bàn bạc qua, lại không ký giấy tờ gì ngoài tờ biên nhận thu tiền. Giờ thì có còn đâu mà rút kinh nghiệm lần sau nữa chứ. Quảng cáo nói láo ăn tiền. Biết rằng các công ty làm quảng cáo hoặc các cơ quan cấp phép quảng cáo đều đòi hỏi các loại giấy tờ để đảm bảo cho việc quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ cần khách hàng biết đến. Nhưng đã có mấy công ty quảng cáo biết đến nguồn gốc thực và chất lượng thực qua sử dụng của sản phẩm. Đã mấy cơ quan nhà nước đến tận nơi xem cái cơ sở ấy hoạt động thế nào, máy móc ra sao, vệ sinh y tế có an toàn, có đạt chuẩn hay để đến khi mất bò mới lo làm chuồng. Vô hình chung, tất cả khách hàng đều là thỏ thí nghiệm và số phận của mỗi khách hàng tham gia thí nghiệm đều dựa vào, hên xui. Vẫn có những cơ sở làm đẹp mượn hình ảnh của các diễn viên, ca sĩ để làm hình ảnh đại diện, nhưng ngay cả những người nổi tiếng đó khi sử dụng cũng là con thỏ may mắn, hoặc đã sửa đâu ở nước ngoài và khi về trong nước chỉ quảng cáo chứ không sử dụng dịch vụ ở nơi mình quảng cáo bao giờ. Cả tin và cả nể. Thói quen tiêu dùng của người Việt nhiều năm gần đây đã được cải thiện. Cầm sản phẩm lên cũng có quan tâm đến xuất xứ sản phẩm, thành phần hay hạn sử dụng. Tuy nhiên, các dịch vụ thì vẫn dựa trên truyền miệng, cả tin hoặc cả nể. Tôi có mấy chị bạn học Tây về hẳn hoi, đi làm đẹp mà hỏi sao chị chọn chỗ ấy, bác sĩ ấy. Chị trả lời ngay, chị bạn thân giới thiệu, thấy chị ấy làm cũng ổn nên chị làm luôn. Cả tin đến thế là cùng. Có bao giờ chị nghĩ xác suất thành công chỉ dựa trên một người là quá mạo hiểm? Nếu như ngành xây dựng, khi chọn một đơn vị thi công, người ta phải xét duyệt lý lịch của đơn vị ấy đến từng ngõ ngách của các công trình mà họ đã từng thi công, thì thử hỏi các chị em đi làm đẹp, có ai hỏi bác sĩ, anh đã mổ bao nhiêu ca, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, có tổ chức thứ ba độc lập nào kiểm định lại chất lượng dịch vụ để trao giấy hoàn công, đã mổ cho ai nổi tiếng, hình ảnh và con số là ai công nhận. Tất cả đều là con số nói miệng, không bằng chứng, không hình ảnh, mà đặc biệt với những người nổi tiếng lại càng giấu kín. Còn như trường hợp vợ ông sếp tôi đi công tác nước ngoài, xách về vài chai thuốc thực phẩm chức năng, nhân viên của chồng ai đến chơi cũng chào mời. Tốt lắm em ạ, chị uống sức khỏe tốt lên, bớt cả nám. Thế là cả nể, mua nhưng kỳ thực trên bao bì ghi toàn tiếng Tây, tiếng Nhật, không hiểu thuốc có tác dụng gì, uống liều thế nào, vân vân. Thiết nghĩ, mạng người mà chỉ dựa trên sự cả nể và cả tin thì rẻ quá. Rồi ra có chuyện gì, các bà các cô đều có ai ngờ. Đúng là để trả giá cho chữ ngờ bằng cả tính mạng mình thì các bà các cô nên trách mình trước tiên. Đẹp giả hay xấu thật? Là người mê cái đẹp, tôi thà đẹp giả còn hơn xấu thật. Thực ra, đời sống chỉ có một lần. Nếu có khả năng và mong muốn làm đẹp hợp lý là điều nên khuyến khích. Cái đẹp làm cho con người ta tự tin, đời sống tinh thần phấn chấn. Bản thân người đó vui lại là niềm vui chung cho nhiều người. Chưa nói đến các chị em khai thác và kiếm sống nhờ sắc đẹp, thì đó là việc đầu tư tối cần thiết. Còn định kiến xã hội ư? Ai nói người ấy nghe. Họ không sống cuộc đời của mình và không giúp mình mà chỉ toàn dèm pha và đố kỵ thì cũng không nên quan tâm làm gì. Nên không việc gì phải giấu việc mình đã phẫu thuật để trở nên đẹp hơn. Cùng chia sẻ cho những người khác kinh nghiệm để cùng đẹp. Cuộc đời này chả có ai đẹp hơn ai vì cái đẹp nằm trong mắt kẻ ngắm nhìn. Chỉ mong mọi người nên là những người làm đẹp có hiểu biết. Còn những kiến thức cơ bản về y khoa để phân tích và chọn loại hình thẩm mỹ an toàn, tìm hiểu và nghiên cứu các cơ sở thẩm mỹ có uy tín, chất lượng, giấy phép và thâm niên, đừng quá tin vào quảng cáo, hãy là người phụ nữ biết làm đẹp.
Hạnh phúc quanh ta. Nếu hạnh phúc là thỏa mãn những nhu cầu vật chất, thì con bò là hạnh phúc nhất. Nên một loài động vật bậc cao như con người thì hạnh phúc không đơn giản như thế.
Câu chuyện các bà sơ. Vào một đêm mất ngủ, tôi nhớ chuyến viếng thăm các sơ ở trại phong Quy Hòa, Quy Nhơn. Một chiếc giường tre đơn sơ và quyển kinh thánh trên đầu giường. Các sơ đã 90 tuổi mà đã có 70 năm cống hiến chăm sóc cho các bệnh nhân phong. Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, những nét mặt nguyên sơ, không có tuổi. Tôi hỏi các sơ về hạnh phúc. Các sơ đáp, chúng tôi hạnh phúc vì đã hoàn thành sứ mạng của Đức Chúa Trời giao là chăm sóc các bệnh nhân nơi đây và sắp được về bên người. Hạnh phúc giản đơn và nhân bản làm sao? Và rồi tôi bực dậy giữa đêm tĩnh mịch để viết bài Hạnh phúc quanh ta. Câu chuyện lớp chúng tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện có thật về các phần của cảm giác hạnh phúc. Chúng tôi có một nhóm với nhau, những người bạn học. Bọn chúng tôi thỉnh thoảng ngồi cà phê, vẫn hay chật lưỡi và tiếc những ngày tháng tươi đẹp ở châu Âu khi cùng học chung với nhau cách đây đã vài năm. Nghĩ không biết bao giờ mới quay lại đó, không biết bao giờ mới lại cùng nhau. Rồi một hôm, chị lớp phó nghĩ ra ý định, hay chúng ta để dành tiền sang năm lại cùng đi du lịch chung với nhau một chuyến trời Âu để ôm lại kỷ niệm xưa. Y lệnh, chúng tôi cùng nhau để dành chung vào một tài khoản và mong chờ đến ngày ấy. Đùng một cái, một chị bạn trong số chúng tôi bị ung thư. Chúng tôi bàng hoàng. Sau một vài ngày suy nghĩ, chúng tôi quyết định lấy số tiền để dành ra tặng chị ấy mổ ung thư. Hãy luôn chia trạng thái hạnh phúc ở thì hiện tại. Cái ngày đến thăm chị bạn tôi mổ xong, tất cả bọn tôi đều vui mừng hân hoan, tất cả đều mừng vì bạn mình khỏe mạnh và như được tái sinh. Chúng tôi ôm nhau khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc khôn cùng. Quả thật, hạnh phúc lúc này đây của chúng tôi là bạn mình đã qua khỏi bạo bệnh và chúng tôi vẫn đầy đủ. Và rồi chả còn ai nhớ đến một chuyến đi châu Âu nào đó của sang năm. Thế mới hay, hạnh phúc không phải là cái quá khứ của những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Tương lai là những gì chưa đến mà không biết có đến không, chỉ có hiện tại là có thật. Con người ta hay rơi vào hai trạng thái của hai đầu của thời gian, quá khứ và tương lai, để quên mất hạnh phúc trong hiện tại. Nếu với quá khứ là cả một sự tiếc nuối, còn tương lai là cả một sự mong chờ, thì hiện tại gần như bị lãng quên. Hạnh phúc của ngày hôm qua sẽ không trở lại, còn ngày mai không biết chàng hạnh phúc có ghé qua. Vậy tại sao ngay bây giờ, tại phút này, bạn không tận hưởng cái hạnh phúc giản đơn mà bạn đang có? Đập chết một con muỗi đã cắn mình hai nốt, theo dõi một game show truyền hình chỉ để nhìn thấy con nhỏ diễn viên ấy không xinh bằng mình, hay giơ máy iPhone lên làm vài bô tự sướng vì hôm nay bạn mặc một cái áo mới mua hàng Shida hôm qua mà mình rất thích? Tại sao không ngay và luôn? Trong tiếng Anh có câu ngạn ngữ Present is present. Hiện tại là một món quà. Và thật vậy, hãy trân quý và tận hưởng mỗi phút giây hạnh phúc nơi hiện tại. Hãy luôn để hạnh phúc là điều đến bất ngờ. Hôm nhận được hung tin chị bạn của chúng tôi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chúng tôi tưởng như mọi thứ chỉ chờ vào sự may mắn. Bác sĩ bảo, không dám hứa, vì tình trạng sức khỏe của cô này rất yếu. Thế rồi sau hàng giờ phẫu thuật, rồi hôn mê, rồi tỉnh lại, hôm cô ấy bình phục hẳn, chúng tôi vẫn nghĩ đó là phép màu. Cô bạn chúng tôi nói, bọn mày có biết lúc phẫu thuật tao nghĩ gì không? Nghĩ gì con nởm? Tao cứ nghĩ đến hôm ở bên Pháp. Cả đám nín thở vì ngồi gần một thằng da đen đánh rắm. Chết cười, tưởng ngất xỉu và chết luôn lúc ý, chứ đâu phải được sống đến ngày hôm nay. Ha ha, thế là tao chả thấy gì phải lo. Hài thế là cùng. Đúng vậy, nguồn gốc của chữ hạnh phúc theo tiếng Latin bắt nguồn từ chữ happen, chỉ rõ là một việc xảy ra bất ngờ, không đoán trước. Sự quay lại từ cõi chết của cô bạn tôi là một sự bất ngờ. Những bất ngờ tưởng chừng như quá giản đơn. Một bà mẹ mừng vì cậu con trai 6 tháng tuổi mọc răng mà không sốt. Một ông bố mừng vì thằng con đẻ ra mà ai cũng bảo giống bố như đúc. Một cậu học sinh mừng vì trúng tủ đề thi tốt nghiệp. Một cô gái bán hoa mừng vì gặp được một lão khách sộp không bị quỵt như hôm qua. Thế mới hay, hạnh phúc thật quá dễ tìm. Nó ở xung quanh mỗi người, từng giây từng phút trong từng hoàn cảnh rất cụ thể. Và nhiều hay ít thì do chính chúng ta cảm nhận và bằng lòng. Người đói thì hạnh phúc là được ăn, người mệt chỉ mong ngủ, người thèm được yêu chỉ mong có ai đó yêu. Nên bạn ơi, tại mỗi thời điểm của cuộc sống, hãy sống hết để được tận hưởng hết các cung bậc của cảm xúc. Và hãy để cái đầu trống để đón chờ mọi thứ bất ngờ xảy đến. Hãy mang cho hạnh phúc để hạnh phúc. Cả bọn chúng tôi vui mừng và hạnh phúc sau sự cố của cô bạn thân. Thực ra không ai nói với ai, nhưng tất thảy đều hiểu. Cái hạnh phúc của mỗi đứa chúng tôi là đã góp phần cho bạn mình có lại cuộc sống. Sâu thẳm trong mỗi chúng tôi, cái cảm giác hạnh phúc ấy âm ỉ và miên man rất lâu. Đó là hạnh phúc đem cho. Thế mới hay, mình đem cho ai cái gì, là mình đang làm vì cảm giác hay vì hạnh phúc của riêng mình. Cô bạn tôi chắc cũng không biết đến một số tiền lớn mà bọn chúng tôi sẽ mang cho. Cô ấy chắc cũng không mong chờ như thế. Nhưng chúng tôi đã làm không phải vì cô ấy xin, không phải vì cô ấy mong, mà vì chính cảm xúc hạnh phúc được đem cho của chính chúng tôi. Ngày mai, nếu có một đoàn từ thiện có đến cho các em ở thị trấn vùng cao ấy số tiền để xây cầu qua sông, thì bọn trẻ con ấy cũng không hay biết gì. Cũng không mong chờ gì, mà cũng không biết đòi hỏi ở ai. Vậy phải chăng, chính chúng ta, vì cảm giác hạnh phúc khi thấy các em được đi học trên chiếc cầu có chút công của mình đóng góp, nên đã quyết định đem cho? Tôi đọc đâu đó câu của Karl Marx: người hạnh phúc là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Hãy làm người hạnh phúc nhất. Hãy bằng lòng với hạnh phúc. Hôm cô bạn của chúng tôi bình phục, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Khi nâng ly lên, tất thảy không ai bảo ai. Mừng tai qua nạn khỏi, được thế này là mừng rồi. Giá mà ai cũng thế, nhưng đời không thế. Nhà triết học Platon nói, nếu hạnh phúc là thỏa mãn những nhu cầu vật chất, thì con bò là hạnh phúc nhất. Nên một loài động vật bậc cao như con người, thì hạnh phúc không đơn giản như thế. Nó thay đổi theo thời gian với nhu cầu ngày càng cao, thậm chí là đôi khi không có giới hạn. Các bà các cô thì giỏ LV, Chanel, mà bà ấy có giỏ Hermes, thì mình cũng phải có một cái cho bằng chị, bằng em. Các ông thì xe hơi Cayenne, vẫn chưa thỏa mãn, thằng ấy mới mua Bentley thì mình cũng phải Mercedes mới xong xên. Tưởng cái nhu cầu thỏa mãn ấy chỉ là vô cùng. Cho đến một khi sa cơ thất thế thì cái hạnh phúc duy nhất là đủ tiền ăn hai bữa và mua thuốc uống là quá đủ rồi. Hạnh phúc gì khi có nhiều bà, nhiều cô đến khi chết vẫn quanh quẩn góc nhà vì tiếc cả một tủ quần áo, giày dép, giỏ sách đắt tiền không thể theo mình về thế giới bên kia. Xin được bằng lòng hạnh phúc với câu cuối trong bài ca dao Thằng Bờm: phú ông xin đổi nắm xôi bờm cười, hạnh phúc thay thằng bờm. Bài ca dao mà mọi người Việt Nam ta đều thuộc, và chắc hẳn mọi người đều thầm cười cái thằng bờm ấy ngu dốt khờ khạo. Nhưng chỉ riêng bờm ta là thấy hạnh phúc, vì thế là đủ. Mới hay, bằng lòng với những gì mình có và biết đủ với những gì trong tay là hạnh phúc. Các tình yêu mến, hôm nay là ngày hạnh phúc. Nếu cả năm mà chỉ có một ngày hạnh phúc thì buồn quá. Hãy sống và tận hưởng hạnh phúc từng phút giây bằng cách bằng lòng, đem cho và biết đủ. Thế là chúng ta đã có một cuộc đời hạnh phúc và đáng sống nhé. Tình, tiền, góc nhìn nào là phù hợp? từ cổ đến kim, quan hệ tình tiền luôn là đề tài có thể nói không bao giờ cạn. Cứ nghĩ mỗi con người lành lặn về thể xác, bình thường về mặt trí tuệ, thì mỗi người đều có một hoàn cảnh liên quan đến tình tiền. Nhiều thế thì làm sao viết hết được. Ở đây tác giả bài viết chỉ xin được mạo muội viết về đề tài này dưới góc nhìn của một số người với một số nghề nghiệp trong xã hội. Tình tiền, góc nhìn người đi tu. Đối với người đi tu, khi mà tiền bạc hay của cải là vô thường, tình yêu là tình yêu chúng sinh, hướng mọi người đến chân thiện mỹ mà bỏ đi tham sân si, thì tình hay tiền, cho hay nhận thì chúng ta đang làm vì chính mình, cho chính những cảm xúc của mình. Mới hay, khi bạn cho người ăn xin ngoài đường ít đồng, có phải bạn đang làm vì cảm xúc muốn được cho của mình? Khi bạn đem lòng yêu thương ai đó, có phải bạn đang vì chính cảm xúc muốn được yêu thương của mình? Hay như, nếu bạn làm ca sĩ, thì việc đi hát của bạn, ngoài việc mưu sinh, thì bạn đang muốn được thể hiện chính mình. Bạn là bác sĩ, thì ngoài việc khám chữa bệnh, kiếm sống, bạn cũng muốn làm vì cứu giúp con người. Là thầy giáo, ngoài việc bán phổi nuôi dạ dày, thì cảm giác được kính trọng là cảm giác mà bạn mong được nhận không? Nên việc bạn mang tình đi cho hay đem tiền đi biếu là bạn đang làm vì bạn thích, là chính cái cảm xúc của mình. Và thật ra, việc người được nhận cái tình hay tiền ấy có bao giờ biết họ sẽ có gì và được gì? Hoặc giả như họ sắp tâm để có cái gì và được gì mà bạn không muốn cho thì cũng có nhận được không? Tình hay tiền mang đi cho, đôi khi có người từ chối. Cái cảm giác khi biếu bố mẹ một khoản tiền ăn Tết, tặng cho vợ hay bạn gái một cái nhẫn, một cái xe, thì có phải ôi thôi, bạn cảm thấy sướng và tự hào lắm không? Còn khi bạn tỏ tình với ai đó mà bạn được đáp trả, thì có phải lúc ấy cảm giác rất tuyệt vời không? Cái cảm giác khi đi cho quà từ thiện, khám chữa bệnh từ thiện hoặc đi giảng miễn phí thì cái cảm giác lớn nhất mà bạn nhận được là thỏa mãn chính cái tôi của mình. Vậy tình hay tiền mà đem cho hay nhận cũng chỉ là phương tiện để đạt được cái mục đích làm sướng mình trước khi làm sướng họ. Nếu vậy thì đừng bao giờ có suy nghĩ ta đang ban phát hay hy sinh vì ai cả. Đơn giản vì khi đem cho, chính là ta đã nhận rồi. Tình tiền, góc nhìn con buôn. Đó là một góc nhìn thực dụng, nhưng thực tế, cuộc đời là vậy, không ai công anh bắt tép nuôi cò cả. Tôi mang tình cho anh, tôi được gì? Chả phải tình cho không biếu không nhé. Anh mang tiền cho tôi, thì anh cần gì ở tôi? Cần ngủ với tôi? Cần tình cảm của tôi hay cả hai? Em mang tình cho tôi vì em cần tiền của tôi. Đời này chả ai cho không ai cái gì. Như thế thì giá cả thế nào? Ngã giá trước khi vào cuộc. Phù hợp thì bước vào. Thà mất lòng trước được lòng sau. Thì dù đó là cuộc tình, cuộc chơi, cuộc làm ăn thì cũng phải ngã ngủ mới bắt đầu. Đối với một số người không rõ ràng từ đầu, tình cảm đang xen, mua bán đổi chác thành đôi khi. Tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài. Ai ngờ giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây. Đoạn này cũng muốn nói đến nhiều đứa hớ, lại quay lại đòi sợi dây như một số vụ xì căng đan đầy trên các mặt báo. Thôi thì đủ, kẻ bị lừa tình, người mất tiền, sùm chỉ tổ làm giàu cho các báo. Bọn chúng thi nhau phơi trên các báo để thiên hạ lại hát câu vè. Bắc thang lên hỏi ông trời, phải chăng cái cuộc tình tiền ấy chưa ngã ngủ mà đã lao vào chơi? Thôi thì có trời mới biết, có đem cả chục cái chứng cứ phô ra, cũng chỉ là có họ với nhau hiểu các loại vì sao mà thôi. Là cuộc đời mà cứ ngỡ, cứ tưởng vài lần là tình thì cạn, tiền thì mòn, mà con người thì mất lòng tin. Đó là cái mất lớn nhất mà có thể cả cuộc đời sẽ khó mà quên được. Thôi thì, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mất tiền thì bảo, của đi thay người. Mất tình thì bảo, kiếp trước mình có nợ nó. À, quy một chút cho xong. Nói dễ làm không dễ. Tính điên của bọn con buôn mà đã nổi lên rồi thì chả có tình gì sất, một đồng bà cũng đòi.
Tình tiền,
Góc nhìn quân tử. Quân tử nhất ngôn: Qua nói là qua lo cho em sung sướng, hết đời là qua lo được. Đã là người quân tử thì đem cho chứ có nhận bao giờ. Tình hay tiền chỉ là chuyện cỏn con, đã cho là quên, nhiều ít hề hấn gì. Đến khi bị lừa tình mất tiền, lại nghe họ nói, người còn không giữ được, xá gì ba đồng bạc ấy. Mà đã là người quân tử bước vào cuộc chơi, họ cũng lường trước là sẽ được gì và mất gì. Mất tiền, ừ thì mất chừng ấy, mà hiểu rõ một con người thì có đáng gì. Mất tình, ừ thì anh chỉ có thế, em không thương nữa thì thôi, em cầm lấy chút hồi môn mà đi kiếm người khác. Nghe sao mà sướng quá. Một trong chín tiêu chuẩn để nhận biết người quân tử thời xưa: thấy lợi phải luôn nghĩ đến nghĩa, không vì lợi mà quên nghĩa, có quyền lợi chính đáng phải biết nghĩ đến người khác, lộc bất tận hưởng. Thời nay cũng có rất nhiều từ hoa mỹ để miêu tả người quân tử, nhưng gói gọn trong chữ fair play, hay còn gọi là chơi đẹp. Chà, lúc trà dư tửu hậu mà mạn đàm về hai chữ này chắc cũng tốn nhiều giấy mực đây. Nhưng chung quy lại, chơi đẹp là không lừa đảo, lường gạt, lật lọng, không phản bội, bôi xấu, không lợi dụng, tình hay tiền thì cũng sòng phẳng, hoặc giả người quân tử kém chút cũng xá gì. Bạn đã từng gặp người quân tử chưa? Họ cũng không là ai xa lạ, là bạn, là tôi. Là những người ta gặp hàng ngày luôn sống, làm việc, suy nghĩ cho người khác trước khi cho mình. Thiết nghĩ chuyện tình, tiền, càng nói càng hăng. Thôi thì xin được mượn mấy câu ca dao thay cho lời kết. Tin nhau buôn bán cùng nhau, thiệt hơn hơn thiệt, trước sau như lời. Hay gì lừa đảo kiếm lời, một nhà ăn uống, tội trời riêng mang. Theo chi những thói gian tham, phôi pha thực giả, tìm đường dối nhau. Của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật, giàu sau mới bền. Chuyện phím bên gánh quà vặt. Thị đẹp, thị núng nính tung tẩy gánh quà vặt đi vào chợ văn. Mọi người a vào gánh quà của thị, thì nhẫn nha bày ra, này nhé, bờ sông lỡ, niềm tin, cái tát, người thứ ba, Tết, yêu, anh nếu và anh nhưng. Mê quá cái giọng chào hàng dịu dàng on huế của thị, nên Tết giờ lâu lâu lại thèm quà vặt, lấy ra nhâm nhi từng chương cho vui đời. Và như thấy đôi mắt ngọc có đuôi của chị nheo nheo cười với cái chép miệng duyên duyên là bao đời của các bà, các mẹ, các chị em, dù xưa hay nay gì cả đời cũng ngại đi khỏi lũy trai làng. Suốt đời, trẻ thì ruộng nương, già thì mồ mả, nhà cửa. Tội, những vật ngoại thân ấy nó còn nặng hơn cả gông cùm. Thích nhất ở gánh quà thị là gói hài hước dí dỏm rất đáng yêu. Hãy nghe thị tự chào cho cái ngày 8 tháng 3 với ông chồng mình thương, chả hoa, chả thơ cho vợ, đang nằm say sưa ngáy bên cạnh vợ. Thị xúc động trở dậy làm thơ. Ngày thường quên nói tiếng thương mình, để dành tiếng ấy cho ngày cãi nhau. Vợ chồng tiếng bất tiếng chì, thương nhau càng thấm, cắn nhau càng bầm. Phan Thị Diệu Thùy ơi, thương lắm, yêu lắm. Hà Hoài Thu, cựu học sinh chuyên văn Lê Quý Đôn, Nha Trang. Mỗi người chúng ta đều có những niềm tin. Niềm tin không phải là sản phẩm bất biến, mà tại mỗi thời điểm khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, sẽ phát sinh một loại niềm tin thích ứng. Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến hai niềm tin mà mọi người hay tin vào. Niềm tin vào những thứ vô hình và những thứ hữu hình.